Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: Phúc cho dạ đã kêu mang thầy và vú đã cho thầy bú. Nhưng người phán rằng: Ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn. Đó là lời Chúa. Phúc cho dạ đã kêu mang thầy và vú đã cho thầy bú. Ai là người đã kêu mang Chúa Giêsu? Ai là người đã cho Chúa Giêsu bú mớm? Ai con? Ai là người đã kêu mang Chúa Giêsu? Trả lời to lên, ai là người đã kêu mang Chúa Giêsu? Mẹ Maria. Ai là người đã nuôi dưỡng Chúa Giêsu, cho Chúa Giêsu bú mớm để lớn lên như chúng con ngày hôm nay? Mẹ Maria. Cho nên khi người ta thấy Chúa Giêsu làm được những điều lạ lùng, Chúa Giêsu làm được những điều lạ lùng như thế nào? Đó là cho người chết được, người què, người mù, người câm, người điếc và người nghèo được giàu. Không phải, trời ơi, gì chơi gì đó, người nghèo được giàu. Thiếu nhi này lúc nào cũng gì người nghèo được giàu. Người nghèo được nghe tin mừng, người nghèo được đón nhận tin mừng. Mà tin mừng ấy là gì? Tin mừng ấy là ai? Tin mừng ấy là Chúa Giêsu. Tin mừng ấy là Chúa Giêsu. Cho nên người nghèo được đón nhận Chúa Giêsu, người nghèo được Chúa Giêsu đến thăm, người nghèo được Chúa Giêsu đến ở, người nghèo được Chúa Giêsu ban chính thịt máu Ngài để nuôi dưỡng mình. Cho nên những người nghèo không phải lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, không có. Mà Chúa Giêsu cũng không hứa là người nghèo được giàu có, nhưng mà Chúa hứa là người nghèo được giàu hơn cả những người giàu. Kỳ quá, đứa con bé này nó nhanh mặt, sao kỳ quá, người nghèo mà giàu hơn người giàu. Tại vì sao? Tại vì người giàu họ chỉ có tiền thôi, mà có tiền, bao nhiêu tiền thì chết cũng sống lại. Trời, kỳ cục với cái đứa này. Trời ơi, bây giờ con thử mà ôm một đống vàng con nằm mà con có sống lại được không? Rồi bây giờ con ông ngoại qua đời thì con lấy ông ngoại mở miệng, ông ngoại đã đút cục vàng vào, ông ngoại có nuốt được không? Có không? Rồi bà ngoại bị ung thư rồi mở miệng bà ngoại ra, hay là lấy cục kim cương dã cho bà ngoại uống, bà ngoại có sống lại được không? Vậy sao con nói là người giàu có tiền cũng sống lại là sao? Là sao? Người giàu có tiền cũng
chết,
người nghèo cũng
chết,
ai cũng
chết,
con cũng
chết,
cha cũng
chết.
Ai cũng chết, chứ không phải người giàu rồi sống lại, với lại người giàu có tiền không chết. Ai cũng
chết.
Cái điều quan trọng là chết rồi đi đâu? Chết rồi đi đâu? Cho nên Chúa Giêsu biết rằng là chúng ta sống ở trên trần gian này, mình bị cám dỗ về tiền của nhiều lắm. Ngay từ bé mà bây giờ hỏi, nó bảo người què được đi, rồi người điếc được nghe, mà nó kêu người giờ người nghèo được giàu, là coi như là lúc nào mình cũng nghĩ đến tiền rồi. Không phải. Rồi dám trả lời là người giàu có tiền rồi cũng sống, làm gì mà có. Người giàu có tiền cũng đó, bây giờ dứt khoát là như vậy. Thế thì người ta nói rằng phúc cho mẹ đã kêu mang thầy và vú đã cho thầy bú. Người ta nói ai là người có phúc như vậy? Ai là người có phúc là đã kêu mang Chúa Giêsu, đã cho Chúa Giêsu bú mớm, đã nuôi dưỡng Chúa Giêsu? Ai? mẹ Maria nói là mẹ có phúc lắm á, giống như là ví dụ giờ con gì này lên đây, rồi con lên đây. À, giới thiệu với chị, à, con tên gì?
Dạ con tên Huy.
Giới thiệu với chị em, đây là thần đồng âm nhạc Huy, mấy tuổi?
Dạ con 12 tuổi.
12 tuổi thần đồng âm Huy đã đánh đàn piano, đã đánh nhạc học rất giỏi, giỏi nhất thế giới. Rồi bắt đầu người ta mới sẽ phỏng vấn Huy là con là con của ai?
Dạ con của mẹ.
Mẹ tên gì?
Mẹ tên Trang.
Mẹ tên Trang, mẹ Trang đâu? Thế người ta ra lễ xong cái ra gặp mẹ Trang. Trời ơi phúc cho bà, vì đạo bà đã sinh ra thằng Huy âm nhạc 12 tuổi mà đàn nào nó cũng đánh được hết. Ồ, đã không? Đã không? Và mẹ hãnh diện không? Con là mẹ con có hãnh diện không? Có sướng không? Có sướng không? Có hạnh phúc không? Trời ơi con tôi đó thằng Huy đó. Rồi chốc ra mập ra lên đây, mập cái đấy, đồ chọc đó đây. Còn ngó ai nữa? Ở đến đây rồi. Đây, đây là gì?
Dạ, tên là Cường.
Tướng cướp Bạch Hải Cường. Đây là đã chừng đem ra bắn chết bao nhiêu người rồi?
Mười.
Rồi, cướp bao nhiêu nhà băng rồi?
Năm nhà băng.
Là cướp 5 nhà băng về giết 10 người, tướng cướp Bạch Hải Cường. Bây giờ má hàng Cường nghe vậy có sướng không? Có hãnh diện không? Trời ơi Cường ơi là Cường, trời ơi má sinh ra con rồi, con rất lễ lần đầu con ngoan lắm mà sao vậy con đi giết 10 đứa vậy Cường? Trời ơi Cường ơi, hồi đó con rất lễ lần đầu con ngoan lắm mà sao vậy con đi cướp 5 nhà băng vậy Cường? Đúng không? Má hàng Cường là có hãnh diện vì hàng Cường không? Không. Và khi người ta gặp má hàng Cường, người ta nói là sao? Trời ơi cái bà này sao bà sinh ra cái thằng tướng cướp vậy bà? Ủa hồi đó tôi đâu có biết, tôi sinh nó ngoan lắm mà, nó rước lễ lần đầu nó ngoan lắm mà, tại sao nó như thế này? Thế thì chúng ta thấy rằng nếu chúng con mà ngoan, nếu mà chúng con mà giỏi, nếu chúng con mà tốt thì ba má chúng con được hãnh diện vì chúng con. Ba má chúng con bỏ công sức ra, rồi sinh ra chúng con, rồi nuôi dưỡng chúng con, rồi giáo dục chúng con, gọi là sinh dưỡng dục. Sinh ra đã là khó lắm rồi đó con biết không Cường, rồi đó má là phải sinh mổ đó biết không, má là sắp chết rồi đó mà má ráng là sinh ra con đó Cường có biết không?
Vậy
sao vậy con đi giết người sao vậy con đi cướp năm nhà băng? Thì chúng ta thấy rằng là khi mà sinh ra được một người con đó là khó lắm rồi. Rồi sinh ra được phải nuôi nó để cho nó lớn lên như thằng Cường này, như thằng Huy này, như là chúng con đây. Chúng con phải 3 năm bú mớm, bố mẹ nuôi dưỡng chúng con từng ngày, từng ngày, từng ngày lớn lên. Đâu có phải giống như là mấy con vật, con bò hay con gà gì đó vừa mới sinh ra là cái con dê nó vừa mới sinh ra được chừng tiếng hồ, con dê nó chạy tăng 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 tăng. Mỗi người chúng con sinh ra là phải tập ăn, tập nói, tập đi, tập đứng, đủ thứ hết, vất vả vô cùng. Sinh ra nuôi dưỡng rồi giáo dục, gọi là sinh dưỡng dục. Giáo dục con ơi, con phải chịu khó học bài nha con.
Dạ.
Con ơi, con chịu khó con đi lễ nhà thờ cầu nguyện nha con.
Dạ.
Con chịu khó đi học giáo lý đức lễ lần đầu nha con.
Dạ không.
Dạ không. Đó. Vậy đó mới là tướng cướp Bạch Hải Cường chứ. Đó, nó không chịu đi, cho nên bố mẹ nó buồn lắm, bố mẹ nó lo lắng lắm, cho nó đi học giáo lý rồi con chịu khó con đi rước mình Chúa đi dự bữa tiệc thánh nha con.
Dạ.
Rồi bây giờ nó hối hận đi học giáo lý trở lại và hôm nay nó được rước lễ lần đầu thì bố mẹ mừng lắm. Ở dưới phụ huynh này hãnh diện thấy con mình, con có biết là để may cho con một váy đầm má phải nhịn ăn mấy ngày không? Con có biết rằng là để may cho con một cái áo sơ mi này bố phải đi làm thêm giờ để có tiền mua cho con không? Con có biết rằng là để có cái đôi giày gì? Vipata này là bố phải nhìn 3 ngày ánh sáng, con có biết không? Nếu mà chúng con biết được tấm lòng của ba má như vậy thì ngày hôm nay chúng con được rước Chúa Giêsu lần đầu. Tôi nói là phúc cho mẹ đã kêu mang thầy và vú đã cho thầy bú. Thì ngày hôm nay chúng con được rước lễ lần đầu như vậy, bố mẹ chúng con cảm thấy hãnh diện vì đã có được những đứa con lần đầu tiên lên dự bữa tiệc thánh thể. Đức mẹ là mẹ của Chúa Giêsu. Đức mẹ đã kêu mang Chúa Giêsu, cho nên Đức mẹ được gọi là mẹ Chúa Giêsu thánh thể. Đức mẹ đã kêu mang Chúa Giêsu và được gọi là mẹ Chúa Giêsu thánh thể. Và ngày hôm nay lễ Đức mẹ lên trời, mẹ được hưởng phúc thiên đàng là vì nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu. Nhờ Chúa Giêsu chết rồi Chúa Giêsu sống lại, Chúa Giêsu lên trời mà mẹ cũng được hưởng công như vậy. Tất cả là nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu, con của mẹ. Vì mỗi một người chúng ta, chúng con ngày hôm nay, chúng con cũng giống như Đức mẹ, cũng được cái phúc đó. Phúc là chúng con được rước lấy Chúa Giêsu, như Đức mẹ đã kêu mang Chúa Giêsu, đã nuôi dưỡng Chúa Giêsu, thì chúng con cũng được rước Chúa Giêsu vào trong tâm hồn. Chúng con đã được tham dự một bữa tiệc thánh, mà món tiệc ấy, món tiệc cao quý nhất là Chúa Giêsu trao chính thịt máu Chúa cho chúng con. Đưa tay ra, đưa tay ra, mình thánh Chúa Kitô.
Amen.
Máu thánh Chúa Kitô.
Amen.
Chúng con sẽ được rước mình thánh Chúa, được rước máu thánh Chúa, thịt máu Chúa trở thành thịt máu của chúng con. Chúa Giêsu đến không phải là ở trong cái căn nhà, nhà con mấy tầng?
Nhà một tầng.
Nhà con mấy lầu?
Một lầu.
Không phải là Chúa Giêsu ở trong lầu một hay là tầng trệt, nhưng Chúa Giêsu ở trong tâm hồn của con. Và khi Chúa Giêsu ở trong tâm hồn của con thì con cũng giống như Đức mẹ là con được kêu mang Chúa Giêsu. Có thấy sướng không? Người ta bảo Đức mẹ được hạnh phúc vì kêu mang Chúa Giêsu. Ngày hôm nay chúng con cũng được hạnh phúc ấy khi mình rước lấy Chúa Giêsu vào trong lòng mình. Mình thánh Chúa Kitô, mình phải thưa
Amen.
Phải thưa Amen. Vì khi mình thưa Amen như vậy là mình xác nhận rằng vâng, con tin rằng đây chính thật là Chúa Giêsu, đây chính thật là mình máu Chúa Giêsu. Con tin rằng khi mà con rước Chúa Giêsu vào trong lòng con thì con được tham dự bữa tiệc thánh Chúa nuôi dưỡng thân xác và linh hồn con. Và con tin rằng khi mà con rước Chúa Giêsu vào trong lòng con thì người bạn của con thằng Huy đây, người bạn của con là Cường đây, Cường và Huy hai bên hai bạn cùng rước lấy mình máu thánh Chúa Giêsu. Vậy hai bạn có quen nhau không?
Dạ có.
Có quen nhau không?
Dạ có.
Ngồi dự chung một bữa tiệc thánh mà bắt tay đi. Sao hỏi thăm đi.
Bạn khỏe không? Khỏe. Bạn khỏe không? Khỏe.
Hai đứa mình cứ khỏe không, khỏe không quậy rồi. Rồi ôm nhau một cái, hỏi anh nhau đó. Bữa tiệc thánh là nơi người ta, chúng con không phải là đi dự tiệc, không phải chỉ có một mình với Chúa. Ngồi ăn một mình nó chán lắm. Giống như cha ở dưới điểm tin mừng mà bữa nào mà không có mấy anh, mấy ông vô ngồi ăn với nhau, ăn cơm với nhau, nấu đại miếng cơm gì đó, nấu gói mì ăn chung với nhau, nó buồn lắm. Ngồi mà có ăn gà quay, ăn bò nhúng giấm, rồi ăn thì cháo lòng, cháo lợn gì đó, nó buồn lắm. Ăn có mình có ngon, nó cũng không thấy ngon. Mà nếu mà có một người bạn, nếu mà có một người khách đến ngồi ăn với nhau, dù ăn rong muống, dù ăn mì gói, cũng thấy ngon như thường. Vậy thì bữa tiệc không phải là chỉ có một mình ăn tiệc, phải nhiều người cùng ăn. Mà đã cùng ăn tiệc với nhau thì không thể nào trở thành, không thể nào mà không thành bạn bè được. Cùng bàn tiệc với nhau mà có bao giờ mình đưa nắm đấm lên không? Có bao giờ bàn tiệc là nào 1, 2, 3 vô bằng cái nắm đấm này không? Có bao giờ là 1, 2, 3 vô bằng hai nắm đấm không? Có không? Không. Mà 1, 2, 3 mình vô bằng cái gì? Rượu, bia, nước ngọt chứ. 1, 2, 3
vô.
3, 2, 1
vô.
Chúng ta cùng
vô.
Vô. Đâu có giờ đấm đấm đâu, mà phải giơ cái ly ra để diễn tả sự hiệp nhất, sự yêu thương trong bữa tiệc đó. Thì khi mình đến tham dự bữa tiệc thánh, mình được cái phúc như mẹ Maria là kêu mang Chúa, và mình được cái phúc là lòng thương xót của Chúa được tỏ hiện lớn nhất cao nhất, trọng nhất là nơi bí tích thánh thể. Bí tích thánh thể được gọi là bí tích của lòng thương xót. Vì Chúa Giêsu thương xót chúng ta cho nên muốn ở với chúng ta. Vì Chúa Giêsu thương xót ta, thấy ta mồ côi ở trên trần gian này đầy những cám dỗ, đầy những thử thách, cho nên Chúa thương xót ta và muốn ở với ta để đồng hành với ta, để nâng đỡ ta. Và nhất là bí tích thánh thể được gọi là của ăn đàng, để trên con đường về quê trời đói khát vất vả, Chúa Giêsu trở thành lương thực để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta, mới gọi là của ăn đàng. Và những người hấp hối được mời linh mục đến cho của ăn đàng và rước lên mình Thánh Chúa để đủ sức mà chống trả ma quỷ cám dỗ trên đường về quê trời. Cho nên ngày hôm nay chúng con đừng bao giờ quên cái ngày hôm nay. Nay ngày bao nhiêu?
Ngày 14/8.
14/8 ở đâu?
Ở giáo sư Phu Xuân.
Ở giáo sư Phu Xuân con được rước Chúa lần đầu, con được tham dự bữa tiệc thánh lần đầu. Lần đầu không phải là lần cuối. Đừng bao giờ lần đầu như lần cuối. Đừng bao giờ. Mà đây là lần đầu, lần thứ nhất. Và ngày nào con rước Chúa cũng sốt sáng như ngày hôm nay lần đầu. Cũng giống như linh mục mẹ mẹ Teresa nói với các linh mục rằng mỗi linh mục cử hành thánh lễ ngày nào cũng như ngày đầu tiên được lãnh tác vụ linh mục, ngày nào cũng như là ngày cuối cùng trước khi mình lìa đời mình cử hành thánh lễ, và ngày nào cũng như là một thánh lễ duy nhất. Nếu mà mình biết rằng mình chỉ có một thánh lễ duy nhất thì mình sẽ cử hành thánh lễ đó sốt sáng như thế nào? Nếu mình biết rằng đây là thánh lễ cuối cùng cuộc đời của mình sẽ cử hành thánh lễ đó sốt sáng như thế nào? Và nhớ lại lần đầu tiên mà mình gọi là lễ đầu tiên, lễ đầu đời, lễ mở tay đó, mình cử hành thánh lễ sốt sáng như thế nào? Thì mỗi thánh lễ, mỗi ngày mình cũng phải cử hành nó sốt sáng y như vậy. Và chúng con cũng thế, mỗi ngày con rước lên mình Thánh Chúa, không phải là hôm nay mặc áo đẹp rồi có hoa, có nến mình rước Chúa sốt sáng, ngày mai bỏ hoa, bỏ nến đi mình rước Chúa vừa vừa, ngày mốt thì mình rước Chúa hơi hơi, rồi ngày mốt tuần sau rước Chúa sơ sơ, rồi sang năm không rước Chúa nữa, năm rước Chúa một lần cũng có. Mà ngày nào cũng phải được rước lấy Chúa, như là Thánh Faustina nói rằng hôm nào mà con không được rước Chúa con không chịu nổi. Giống như là không có cái gì ăn, đói lắm, khát lắm, Chúa ơi, Chúa ơi, đến, Chúa đến, Chúa đến, Chúa đến, ở với con đi, nơi bí tích thánh thể, Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi. Đó, phải như vậy, sốt sáng như vậy, nhớ không? Và như vậy chúng con là người có phúc. Chúa nói phúc cho người nghe và làm theo lời Chúa. Hôm nay chúng con đã được nghe lời Chúa rồi, sống và làm theo lời Chúa, thì chúng con thực sự là người có phúc. Phúc vì được tham dự bữa tiệc lời Chúa, phúc vì được tham dự bữa tiệc mình máu Thánh Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con.